Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa, trang 294, phẩm 1, ánh sáng liềm lành. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại để mừng tới Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp qua cái trang 294. Bây giờ mình chỉ nhắc lại chút xíu cái kỳ đồ mình học phẩm ánh sáng điềm lành, tức là phẩm tựa quang tức là ánh sáng, hủy tức là điềm lành. Đúng ra phải chỉ là điềm lành ánh sáng, chứ phải là ánh sáng điềm lành. Vì tiếng Việt Nam mình nói khác với chữ tầu. Tức là ví dụ mình nói cái ánh sáng đó là cái điềm lành, hoặc là cái điềm lành đó là cái ánh sáng, nó khác. Cái ý của cái người biết nó quang thủy đó, tức là cái điềm lành của cái ánh sáng, tức là Đức Phật ngồi mà phát ra cái ánh sáng chiếu. Hôm trước mình có nhắc lại kinh này với lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó khác nhau rất nhiều. Khác nhưng không những chỉ vì cái bản này đó, là dịch trước cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa bản Kumara Thập thật hơn 100 năm, mà ngài Thích Pháp Hộ là ngài là một vị tăng, mà chủ yếu của ngài là viết nói cho những nho sĩ. Vì ngài Thích Pháp Hộ là dịch không phải là vì ông vua ông lại ông kêu ngài dịch, giống như là ngày Kumara Thập. Kumara Thập khi dịch nó thì có nguyên một ban phiên dịch, thành ra ngày dịch rất là cẩn trọng, và quý vị thấy rất là hay. Mà nhiều cái lời ở trong kinh đó thì nó cũng khác với lại cái kinh này. Thì kỳ rồi mình học mình có nói rồi, phải không? Ví dụ như là không có chữ U Quả Thắc của Bồ Di, chữ của ngài Trúc Pháp Hộ đó là thanh tín sĩ, thanh tín nữ. Và lý do tại sao thì kỳ rồi mình cũng nói rồi. Bây giờ mình tiếp theo. Họ hàng thân hữu đều đến đạo sư thỉnh vấn kinh điển với đấng pháp vương, bỏ y phục đời, cạo sạch râu tóc, khoác áo ca sa dùng làm pháp phục. Quý vị thấy, tức là ở phần trên đó mình có nói rồi, tức là ngày xưa người ta đi tu thì chỉ việc vậy thôi, tự mình cạo đầu. Ca sa đó tức là cái áo mà không có điều, không có cái gì hết. Thì quý vị thấy, quý vị mà thọ vào tất giới, quý vị khoác áo ca sa, cái ca sa đó thì gọi là ca sa không điều, vô điều. Thì quý vị nhớ, quý vị khi mà mặc cái áo cà sa vô, đắp cái y vô thì quý vị tụng cái bài kệ cà sa đó, thiện tay giải thoát phục, vô thượng phước điển y. Thì thường mấy ông sư đó thì ông tụng là vô thượng phước điển y, chứ ví dụ như mình là Bồ Tát giới đó, thì mình tụng là vô tướng phước điển y, nó chỉ khác nhau một điểm thôi. Phùng trì chư giới hạnh, quảng độ chư quần sanh, tức là bốn câu đó. Tại vì khi mà mình tụng Bồ Tát giới bây giờ đó, mình không có đội cà sa lên đầu, không có mặc và không có cởi, giống như là đầu tiên mình tụng, quý vị nhớ đầu tiên mình tụng đó là mình trước khi mình tụng giới đó là mình đội cà sa lên đầu, xong rồi mình mặc đắp y cà sa, tụng cái kệ cà sa, xong rồi tụng giới xong đó thì mình cởi cà sa và cũng đội lên đầu là tụng cái bài kệ cà sa đó. Thì ra mình nhớ ở đây quý vị thấy cạo sạch râu tóc, khoác áo cà sa dùng làm pháp phục. Pháp phục tức là cái y pháp, vì cái áo cà sa đó nó chỉ là cái mảnh vải thôi. Mảnh vải mình ngày xưa đó thì những vải mà dơ giấy bẩn thỉu đi lượm về chắp với nhau à, tại để mà trồng lên người để mà thấy thân mình nó cũng không có cái gì hết. Pháp phục là như vậy. Pháp phục là cái y, tức là cái quần áo pháp. Tôi thấy số đông các chúng Bồ Tát hiện làm tỳ kheo dừng chân đỉnh núi Thanh Vắng độc cư. Cái này cũng giống như trong bản Kumara Thập thật, tức là cái nhiều người mà tu những hành khác nhau. Thông suốt nghĩa không có vị trí kinh đọc tụng tán thán, tôi lại trông thấy các chúng Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh vào chốn núi sâu, tư duy chuyên nhất quan sát các tướng giảng thuyết phân biệt giải minh đại thừa, tức là những cái người mà tu những cái hành khác nhau, trừ bỏ ái dục vĩnh viễn không còn, thường tự tu tập mong cầu chánh hạnh, an trụ nơi đây không rời nhàn xứ, khiến cho thành tựu được năm thần thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông. Không có cái lậu thần thông nữa, vì lậu thần thông ấy, tức là của Phật, cái này chỉ có ngũ thông thôi. Lại thấy Bồ Tát trí khí vững vàng hướng về chư Phật, chắp tay cung kính, tâm luôn hoan hỷ, ca ngợi Phật đức, dùng muôn ngàn kệ tán thán pháp vương. Nó cũng là một cách tu khác. Lòng không sợ sệt, dũng trí điều hòa, rõ ràng phân biệt sự nghiệp xuất gia, thưa hỏi giáo pháp, đứng lực thúc tôn, tức là Phật. Nghe rồi tiếp nhận, ghi nhớ giữ gìn, trước tự tu tập, sau dạy mọi người. Nay tôi lại thấy đệ tử chư Phật vì khắp mọi loài giảng pháp vi diệu, hiện kết quả lành đông vô số lẻ. Thế này quý vị sửa lại đông vô số kể. Đông vô số lẻ thì cũng được, nhưng mà nghe nó kỳ cục. tâm tư hoan hỷ quy y chánh pháp, quyến tấn khai hóa, vô số Bồ Tát chiến thắng ma vương và quyến phục chúng, trổi rền vang lên tiếng chống chánh pháp, giống như trong bản Cung A La Thập. Quý vị thấy bản Cung A La Thập nó thì nói rõ hơn, ví dụ là đánh chống đánh chiêng thì nó khác nhau. Mình có đó mình học rồi nhé, lời bậc thiện thầy tức là lời của Phật. Tối nay lại thấy chư thiên thần nhân, thiên thần thì rồi mình học này. Quý vị nhớ thần là cái gì? Chư thần tức là quỷ thần đó, xoa la sát trước mình nói này. Hết lòng tôn phục, an trụ nơi kia, tâm không ủy lại, càng thêm là không, thiền định kinh hành, không có chấp trước. Giống như sư tử hóa độ chúng sinh, khiến pháp đạo tâm chúng sinh ở đấy, chắp tay cúng dường, tâm thường vui vẻ, vân tập tự tại, lại thấy Phật tử, tức là những cái người mà tu những hành khác nhau. Lại thấy Phật tử sống đời tinh tấn, xả bỏ dục trần, thường được an nhàn, bền trí kinh hành giữa rừng vắng vẻ, tâm nguyện tiến tu, siêng cầu Phật đạo. Tức là những người này là những người hành đầu đà. Phòng hộ thân khẩu, thường hành thanh tịnh, an trụ giới pháp, không sợ sinh tử, chủ động tự tâm, các hành đủ đầy, vì giới cấm này thức tỉnh bất giác, con đứng tối thắng, trụ vào sức nhẫn, vì kẻ cống cao hạ thân khiêm nhường. Tức là người ta mà con làm cái gì mà ra xỉ mạ mình thì mình cũng nhẫn. Hoặc người đánh đập mắng chửi khinh khi vì cầu tuệ giác. Ở trong chữ này quý vị thấy là cầu tuệ giác, chứ ở trong cái bản Cung A La Thập thì dùng cái danh từ khác. Lặng im không tranh, tôi nay lại thấy các chúng Bồ Tát từ bỏ tất cả trò chơi ca nhạc cùng các thế lực bà con bạn bè, giữ tâm kiên cố lặng như hư không, trừ bỏ cấu uế rối loạn thân tâm. Quý vị để ý là ngày Trúc Pháp Hộ đó chưa nói cái chữ mà tuệ không hoặc là hư không như vậy, bởi vì thật sự là ngày là ngày tu và ngày rất là giỏi về cái sự tu hành hơn. Nói thật tình là ngày giỏi hơn ngày Cung A La Thập. Cung A La Thập nó thì ngày nói cho các ông vua, cho các ông quan, thành ra nói trình bày ở trên mà không dám nói đụng chạm nhiều, tránh những cái sự đụng chạm đó đi. Hoặc là như là ý của tôi đó thì là cái bản của Cung A La Thập là bản sau, bởi vì nhiều học giả đó thì ta nghĩ là cái bản Cung A La Thập nó là dịch theo một cái bản cũ trước cái bản của Trúc Pháp Hộ. Nhưng mà nếu mà mình dò lại đó thì mình thấy cái danh từ ở trong cái bản chữ Nho của Trúc Pháp Hộ nó xưa hơn là cái danh từ của Cung A La Thập. Thì nhiều khi người ta nói xưa hơn thì đúng rồi, là tại vì ông dịch trước. Nhưng mà dịch trước không những vậy, mà ở trong cái bản mà quý vị sẽ phân tích, khi mình học mình phân tích ra có nhiều cái đoạn mà trong Cung A La Thập có mà trong Trúc Pháp Hộ không có. Hoặc có những đoạn mà Trúc Pháp Hộ diễn thuyết ra rất nhiều dài mà trong bản Cung A La Thập thì không có. Thì nếu mà đúng ra mình so ra thì đúng với cái thời các bộ chúng đó nó khác. Trừ bỏ cấu uế rối loạn phân tâm, chuyên nhất tâm ý, rất hẳn ấm cái. Quý vị thấy rõ ràng cái này là cái danh từ ngày xưa. Quý vị xong tôi gọi là quần. Ấm hoặc là quần đó, thì nó cũng giống nhau. Cái là cái chính, cái là cái lớn. Việt Nam mình cũng có danh từ đó. Quý vị nhớ bố cái đại vương phải không? Ngoài Bắc này, người ta gọi bố là ông bố, là ông cha. Cái là bà mẹ. Bố cái là vậy. Cái tức là cái gì lớn. Giống như quý vị nói thầy theo đạo cả phát lòng vô thường không? Bây giờ quý vị ít khi dùng chữ đạo cả gì, quý vị nói đạo lớn nhé. Tại sao lại gọi là đạo cả? Đạo cả là cái danh từ ngày xưa, cả tức là lớn, tức là cũng như là con cả vậy. Thì trong người ấm cái là vậy, ấm cái là cái uẩn. Trong cái năm uẩn thì danh từ ngày xưa nó gọi là tất kiền đà, tức là scandal, chữ phạm nó là scandal. Thì ngày xưa cái danh từ mà trước ngày Phúc Trúc Bắc Hộ nữa thì họ phiên âm ra thì họ gọi là tất kiền đà. Thành ra nhiều khi quý vị thấy chữ tất kiền đà hoặc là tất kiền độ, quý vị nghe quý vị tưởng là cái gì thật là nó là uẩn, nó là ấm. Thì ngũ uẩn là vậy, dứt hẳn ấm cái tức là dứt hẳn năm cái uẩn, tức là tiêu diệt tất cả năm cái uẩn. Mà thế mà năm uẩn dai không thì thì quý vị đổ nhất cái khổ ảnh, dễ hiểu phải không? Thế nên nếu mà chuyên nhất tâm ý, dứt hẳn ấm cái, thiền định tư duy trăm ngàn ức năm, trăm ngàn ức năm tức là nhiều đời nhiều kiếp, cứ làm đi làm lại như vậy hoài, lập chí bố thí để cầu Phật đạo, hoặc tự lìa xa chỗ nhiều lợi dưỡng, trừ bỏ tham ganh, không còn nhớ nghĩ, cúng dường ẩm thực tức là đồ ăn thức uống, cung cấp đầy đủ cho vô số người, y dược trị bệnh, hiến dâng tất cả, y phục tốt đẹp đều đem cúng dường, không có chứa đầy. Rõ ràng là cái hành Bồ Tát nhiều đến vô số, cúng Phật pháp tăng trên đó hóa làm trăm ngàn muôn ức vật báu chân kỳ gỗ thơm trên đàn, có nhiều sàng tọa ngọc sáng kho tàng hiện ra trước mắt. Cái này trong bản Cung A La Thập thì nói rõ hơn phải không, tức là bảy báu mà cái phần mà kinh Trường Hàng ở phía trên nó cũng nói như vậy. Gỗ thơm trên đàn mình học rồi, tức là sen quốc, tức là gỗ trầm đó. Có nhiều sàng tọa, sàng tọa tức là cái giường với cái kỳ, không, nó phải là cái ghế. Ghế bây giờ mình ngồi thì nó không gọi như vậy, bây giờ mình gọi tọa tức là chỗ ngồi. Ngọc sáng kho tàng hiện ra trước mắt, giá trị ngọc đó thật là vô lượng, đều đem quyến cúng, tức là những của báu đều đem cúng hết. Thì tức là các ngày là tu những hành khác nhau, người thì tu những hành mà về thanh tịnh, người thì tu những hành về cúng dường bố thí. Lại thấy vườn rừng cây lá quả hoa vun xung xuê tươi tốt đẹp lòng mọi người, sớm tối tu hành đều đem quyến cúng, vườn rừng thì quý vị nhớ trong hôm trước mình nói bản của Kumara thập tức là Sangarama, cái chữ này là chữ phạm Sangarama, thành ra gọi là già lam, Rama tức là cái vườn, Sangha tức là tăng, tăng già đó, người ta phiên âm sang chữ tàu đó, người ta gọi là tăng già lama, tăng già lama, dùng người tàu người ta quen thói người ta rút ngắn lại, thành ra là già lam. Già lam tức là bây giờ mình nói trốn già lam tức là chỗ chùa, chỗ ở, mà thật sự phải là chỗ mà các ông tăng không ở. Ngày xưa tức là các ông tăng không có nhà đâu, có một cái khu rừng nó ở, tức là cứ ngủ gốc cây đó thôi, rồi che dù, trải mền ra nằm, trải mền, mình nói cái đệm chứ thật ra nó phải cái đệm. Quý vị là người Nam thì biết phải không? Quý vị nào mình ở miền Nam mà vùng 4, quý vị biết nghe nói người miền mà nói cái đệm đó, được vậy như cái đệm mà quý vị ngủ ấy, nó là cái lạt, cái lát đó, ta đập xuống người ta đan với nhau. Nó giống như là cái chiếu mình, mà thay vì đang ngang như chiếu mình thì họ đang xéo. Nhưng họ đang xéo xong rồi nó ra một tấm bự như vậy, họ gọi cái đó là cái đệm. Cái thật sự nó không phải cái đệm. Thì mấy ông sư hoặc là người thường nó, người ta quấn cái đó lại, đi, nó kêu bằng cái nóp. Quý vị nghe cái nóp rồi. Thế nên mình nghe nói nằm êm như cái nóp vậy. Êm như cái nóp thì nó đỡ, nó nằm dưới đất. Nhưng mà quý vị trải ra thì quý vị cũng thấy. Mình nằm cái đó mình biết. Tức là cái đó là gọi là đệm, chứ không phải là cái... thì khác mấy ông sư như vậy. Cái phần dưới này quý vị sẽ thấy hay lắm, tại vì ngài Trúc Pháp Hộ rất là giỏi, ngài kể chuyện cho mấy ông nho sĩ, khi mà cho mấy ông nho sĩ đó phải nói như vậy mới hấp dẫn người ta được, chứ còn nói cái kiểu như là cho mấy ông quan trình bày, tức là mấy ông ở trong hệ thống rồi chỉ việc vâng dạ nghe theo thì cũng không được. Nho sĩ là cái người mà ta nghèo thiệt nhưng mà cái tự ái nó cao lắm, tức là Mỹ nó kêu bằng we're poor but proud, quý vị nghe đó không? Cây lá hoặc quả sung xuê tươi tốt đẹp là mọi người sớm tối tu hành đều đem viếng cúng, tức là cúng những cái vườn rừng như vậy, tức là những cái già lam, chỗ già lam như vậy cho các ông sư để các ông cứ tu, đều dâng lên chư Phật và các thanh văn. Thanh văn tức là những người tu theo thứ lớp, tức là cái người mà gọi là mấy ông sư xuất gia vậy thôi, dâng lên chư Phật và các thanh văn để tăng trưởng tuệ. Phẩm vật như thế đủ đầy bao thứ, hân hoan cúng dường tự tâm yêu thích mà lập đạo hạnh. Bố thí như vậy, nguyện cầu tuệ giác, hoặc thấy có người tuyệt đối vắng lặng, xét các báo ứng nhiều muôn triệu huấn dụ vô số, khiến họ ăn năn để xả các báo, chỉ cầu Phật đạo quán xét rõ ràng, không bỏ xẹt pháp, thành tựu tam sự. Chỗ này thì cái bản chữ nho của người ta đó là diệt trừ tam sự. Diệt trừ tam sự mà họ dịch ở đây thì quý vị thấy là thành tựu tam sự, thành ra tôi không đồng ý cái điểm này. Diệt trừ với đây thành tựu nó giống nhau không? Thì chắc là nó khác nhau cái gì được không? Khi nó chống hoàn toàn nữa gì? Diệt trừ tam sự tức là dứt hẳn tam sự, dứt hẳn ba cái sự, còn thành tựu tam sự tức là làm xong tất cả ba cái sự. Thành ra quý vị thấy cái bản chữ nho của nó rõ ràng như vậy, tức là diệt trừ tam sự. Ở trong này người ta dịch là thành tựu tam sự, thành ra người ta để cái phút nốt trong chỗ này, quý vị thấy tam sự còn gọi là tam lực, tam niệm lực, gồm đại lực, tuệ nguyện gì đó, quý vị bỏ cái đó, bởi vì thật như cái này đúng, cái chú thích này đúng, đúng với cái tam sự mình theo cái sự hiểu của người ta. Nhưng mà đúng ra không phải đúng ở trong cái ý của kinh này, tức là ý của ngài Pháp Hộ. Diệt trừ tam sự không bỏ xẻn pháp, mà diệt trừ tam sự tức là dứt được ba sự. Ba sự là cái gì? Quý vị nhớ ở trong bản Kumara thập không? Bản Kumara thập mình học rồi. Thì chỗ này hay chỗ này nó khác. Thì bản Kumara thập ngài gọi là vô hữu nhị tướng, tức là không có hai tướng, tức là tướng nhân, tướng ngã, cái gì quý vị nhớ không? Nhớ quý vị làm ơn về đọc lại, coi lại cái phẩm của Ma La Thập, tại vì quý vị phải tâm đắc cái phẩm của Ma La Thập thì quý vị học qua đây nó dễ dàng lắm, mình thấy mình so sánh được hiểu liền. Tức là cái ngài Trúc Pháp Hộ này đó, ngài cái ý của ngài nó giống như ngài Ma La Thập vậy, cái ý của kinh là giống, nhưng mà cái người mà cái bản kinh này đó là cái bản rõ rệt là cái bản khác, bản ngày xưa tam sự tức là ba cái sự. Thì ở trong đạo Phật mình á, quý vị cái này hồi trước mình học về duy thức học, quý vị nhớ rồi. Nếu mà quý vị quên cái đó thì làm ơn làm phúc về học trở lại đi. Bởi vì mình phải học 12 khóa Phật học phổ thông qua rồi. Thì cho mình đi cái này rất là nhanh. Trong đạo Phật nó có lý, có sự. Quý vị nhớ đi. Lý và sự. Lý là gì? Sự là gì? Lý là cái pháp vô vi. Sự là cái pháp hữu vi. Bây giờ quý vị hỏi pháp hữu vi, pháp vô vi là gì nữa? Thì làm ơn về coi. Thật ra nó không có gì khó hết trơn. Nhưng mà mình học rồi thì mình biết. Hữu vi á, tức là cái gì mà có sinh có diệt, chứ không phải là làm. Bởi vì nhiều người người ta lầm cái này với cái đạo lão. Ở bên đạo lão đó thì vô vi tức là không làm gì hết. Nhưng mà đạo Phật nó vô vi tức là không do nhân duyên. Hữu vi tức là do nhân duyên. Dễ hiểu phải không? Bây giờ quý vị nhớ cái đó là hiểu liền. Thành ra ở trong Kinh Kim Cang có hai bài kệ đó. thì cái bài nhất nó là nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ dịch, như điện tương tác, như thị quán, thì quý vị biết nhất thiết hữu vi pháp tức là tất cả những pháp hữu vi đều như là mộng, như là giả, như là bọt nước, như là xương sao, như gì nó, tức là những cái đó nó chớp qua rồi nó mất, vô thường, vì nó do nhân duyên nó hợp lại. Quý vị hiểu không? Pháp tức là tất cả mọi vật ở trong vũ trụ, ở trong thế giới này, trong vũ trụ. Nếu quý vị học ở trong cái duy thức học rồi á, thì mình nhớ nó có ba sự đó là gì, là sắc pháp, tâm pháp và phi sắc pháp, phi tâm pháp. Sắc pháp nó thì có 11 cái, tâm pháp nó thì có 59 cái, gồm có 8 cái tâm vương với lại 51 cái tâm sở. Trước mình học rồi, quý vị không nhớ thì về học lại, quý vị nào thuộc thì giỏi lắm. Còn phi sắc pháp, phi tâm pháp nó tức là trong duy thức học nó gọi là bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp nó thì có 14 pháp. Bây giờ quý vị về quý vị học lại cái đó đi, hoặc là coi trở lại cái đó. Tức là tam sự, tức là ba cái sự. Ba cái sự tức là gì? Tức là ba cái pháp hữu vi. Ba cái pháp hữu vi tức là gì? Ba cái pháp mà do nhân duyên nó sinh ra. Thì quý vị thấy sắc pháp nó là do nhân duyên sinh ra thì kiểu 11 cái. Còn có 5 căn, 5 cảnh với cái vô biểu sắc. Căn cảnh tức là mình thấy căn mắt tay mũi lưỡi thân này. Thì tức là phải do duyên hợp nó mới ra chứ. Nếu mà mình không có duyên mình đâu có ngồi đây, mình đâu có thành người, mình thành đâu. Mình có những cái căn đó phải không? Cái tâm pháp cũng vậy nhỉ? Tâm pháp là nó từ sắc pháp nó sinh ra. Tâm pháp thì nó có 8 cái tâm vương với là 51 cái tâm sở. Thì cái này là theo đại thừa. Còn nếu mà theo mà nguyên thủy Phật giáo đó thì họ chỉ có một cái tâm vương thôi. Quý vị nhớ cái đó phải không? Hôm trước mình học duy thức học rồi thôi. Cái này cũng phải là mình học duy thức thì cho mình không nói. Nhưng mà để cho mình hiểu tại sao đó, đây là bản chữ Nho của Ngài trước Pháp Hộ. Ngài nói rõ ràng là diệt trừ tam sự, tức là dứt hết tất cả ba cái sự. Ba cái sự đó là ba cái loại pháp mà hữu vi. Giờ quý vị hiểu hay không? Tức là không bỏ sẻ pháp mà dứt được hết tất cả những pháp hữu vi. Lặng như hư không lại thấy con Phật tâm vô sở trước. Vô sở trước tức là không có chỗ nào dính mắc vào. Trước tức là chứ là dính mắc vào, không có chỗ nào mà tự dính mắc vào hết. Trí tuệ bình đẳng, âm thanh từ ái, cầu đạo vô thượng, tôi nay lại thấy chư Phật nhập diệt an trụ khai hóa nơi chỗ hiện tại. Chúng đại Bồ Tát cung kính phụng thờ Xá Lợi Tối Thắng không thể tính đếm. Quý vị thấy không? Cung kính phụng thờ Xá Lợi Tối Thắng giống như phần kinh Trường Hàn ở trên á. Thành ra nếu bây giờ mà mình mà dốt quá, mình ngu quá, mình nhào vô mình học đại thì mình nghĩ úi trời, ông Phật ông chết thôi, bây giờ đi bơi bơi coi được bao nhiêu xá lợi, bao nhiêu cái cục cho gì nó bây kêu bằng xá lợi hết rồi đem phụng thờ. Thì cái đó mình cũng được, nhưng mà cái đó nó không phải ý của kinh. Mà tất cả hôm trước mình học rồi, xá lợi là cái gì của cái ngài đó để lại. Giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ một người ta chết rồi, người ta chết mình không biết người ta chôn ở đâu hoặc làm gì, nhưng mà những cái thành tựu của người ta thì mình nhớ. Giống như bây giờ mình nói Patrick Swayze chẳng hạn, tài tử Sydney thôi, mới chết thì quý vị biết nói ô ông đó bị ung thư bị gì đó phải không? Thì là khi tào lao mình nói chuyện nha thôi, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình nhớ lại coi tại sao mà hồi đó ông làm gì. À, ông đóng phim Ghost này, rồi ông đóng phim gì, Dirty Dancing. Thì mình chỉ nhớ là nhớ cái thành tựu của người ta thôi, mình nhớ Patrick Swayze nó đóng phim đó vậy thôi. Chứ bây giờ mình đâu có biết nó trồn đâu, hoặc là cục xá lợi nó bự như nào mà lại nó cúng dường cái gì cũng có. Thì bây giờ một ông thầy tu hoặc một gì cũng vậy, ví dụ bây giờ mình nói cái ngày Anan, thì bây giờ hỏi quý vị biết được Anan trôn ở đâu không, hay là cái xá lợi của ngài bao nhiêu cục hay gì không, chắc chắn quý vị không biết. Nhưng mà nếu mà hỏi quý vị Anan làm cái gì thì quý vị biết ở như thị Ngã Văn ông ngồi ông chép lại kinh Phật, chắc chắn là quý vị biết cái đó là gì. Thành ra cái thành tựu đó, cái đó gọi là xá lợi, chứ không phải gọi là xá lợi là mấy cái cục đó. Thành ra quý vị mới thấy ở đây này, nơi chỗ hiện tại chúng đại Bồ Tát cung kính phụng thờ xá lợi của thắng không thể tính đếm. Chứ bởi vì nếu mà quý vị thấy, nếu bây giờ mình chết lại, mình chết được bao nhiêu cục thì giống như cái ông gì đó, ông phản sinh lúc xá lợi, quý vị ngồi quý vị đếm được bao nhiêu cục gì, bao nhiêu hòn. Lâu qua mình không thể tính đếm được, cái gì mà đếm cũng được. Bây giờ nghe như quyển kinh Pháp Hoa cũng chứ, mình nói bao nhiêu chữ người ta đếm cũng được, đúng không? Cái xá lợi nó là như vậy. Lại thấy chùa Phật vô số ức ngàn như cát sung hằng trong vô số cõi. Chùa Phật nó là cái stupa, chứ mình nói rồi, tức là chỗ mà thờ Phật. Chứ không phải là mình nói là chùa Phật, tức là bây giờ là chỗ để ở, chùa không phải là chỗ để ở. Ngày xưa quý vị thấy rất là các ông thầy ông ở trong rừng, buồn rừng như vậy. Như các sông hằng trong vô số cõi nguy nga trắng lệ, các vật hóa hiện tối thắng vô cùng, bảy báu tự nhiên hiện ra thanh tịnh đầy đủ hết thảy 25 vạn cờ phướng lòng che mỗi thứ cả ngàn chu vi rộng khắp đều 2000 dặm lòng kia tốt đẹp tuyệt hảo trang nghiêm, tỏa các mùi hương châu báu tự hiện muôn hoa thơm ngát. Quý vị thấy rõ, tỏa các mùi hương châu báu tự hiện muôn hoa thơm ngát. Thì quý vị thấy rõ những cái chùa này đâu phải là mình xây ra, mình đi mình quyên tiền mình làm gì mình cất mấy chùa này không? Quý vị cất như vậy thì sao mà châu báu nó tự hiện ra được? Bởi vì nếu mà tự hiện thì thôi, quý vị nói thôi hiện ra thôi cái chùa bự đi rồi. Tại sao quý vị thấy mình đọc một cái mình phải thắc mắc những chuyện này liền? tức là không phải là cái này là cái mà mình thấy mình do mình làm như vậy, mà nó từ cái tâm mình đã sinh ra. Kỹ nhạc hòa vang, kỹ nhạc tức là những nhạc hay, nhạc tốt đó. La sát quỷ thần cung kính Thế Tôn, Phật tử chánh kiến, tức là tất cả những người mà quỷ thần nó cũng đều cung kính Đức Phật. Tha thiết biết bao dùng để cúng dường xá lợi của Phật. Những ngôi chùa tháp tráng lệ nguy nga dài khắp hương hoa như cây chú đạo. Mọi người tại đây, cái bản dịch này sai, cái bản chữ Nho của nó chú độ như chú độ thụ, phổ bố hương hoa như chú độ thụ, thứ tư nhân chứng của vô số thiền. Đó, tức là như chú độ. Không biết tại sao gọi là cây chú đạt. Quý vị nghe nói cây chú đạt thì quý vị không hiểu. Bản Kumala Thập nữa, thì nói là quốc giới tự nhiên, thù đặc diên hao như thiên thụ vương kỳ hoa khai khu. Tức là chỗ này là như cây thiên thụ. Cây thiên thụ vương đó, hôm trước mình học rồi, ở bản Kumala Thập. Tức là cây chú độ này đó, là cây thiên thụ vương. Mọi người tại đây vô số ước ngàn đều trông thấy cả muôn màu muôn vẻ, vô cùng kinh ngạc. Nếu ví dụ như quý vị không đọc học cái bản của Ma Lợi Thập, quý vị đọc đây, trời, cái cây chú đạt này là cái cây gì mà ai cũng ngó vậy, không biết nó là gì. Thật ra nó là cây thiên thụ vương. Cây thiên thụ vương là cái cây mà trên, nói chuyện trên cung trời mà các ông trời nó mới thích ngó nó thôi, hoan hỉ lắm. Thì về sau những học giả đó mà người ta đi ra kiếm cây này thì người ta so với trong cái bản chữ Phạm đó, thì người ta nói là kỳ lưu. Quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, cái thiên thụ vương nói là kỳ lưu. Cây lục đặng cho mấy ông chơi đó, nhưng mà thật ra chắc là nghĩa bóng của nó thôi. Tức là cây mà có bóng mát, rồi có cây trái. Vô cùng kinh ngạc lan khắp mọi người, muốn thấy tối thượng phóng ánh quang minh hiếm có cõi trời, ánh sáng bao trùm diệu kỳ sáng thế. Ly cấu tức là lìa cái dơ đấy, vô lậu năng lực hiển bày, huy hoàng như đây thị hiện cõi Phật, vô số muôn ngàn điểm lành hôm nay chưa bao cũng có. Đủ loại như vậy biến hóa vô cùng, tức là Đức Phật phóng cái ánh sáng ra. Quý vị nhớ ở trong cái bản của Ngài Trúc Pháp Hộ này á, là phóng ánh sáng từ cái miệng, khác cái bản Kuma Lô Thập. Kuma Lô Thập là phóng ở giữa chân mày của là Mizan, còn ở trong này chưa có nói, ở dưới này cũng có một phần nói về Mizan, đúng có chữ đó. Nhưng mà ngày xưa quý vị thấy, tức là cái bản này là theo cái ý ngày xưa của ta, tức là Đức Phật phóng hào quang ra, tức là suốt cả người Đức Phật phóng ra được, chứ không phải là chỉ ở một chỗ. Về sau thì ta nhất định là chỉ ở cái Mizan, tức là ở ngay cái chỗ tam tinh nó phóng ra thôi. Thành ra về sau người ta mới nghiên cứu, người ta nói cái epiphysis, quý vị nhớ hôm trước đó phải không? Người ta đi bên Tây Tạng đó, rồi hỏi mấy ông cũng biết, mấy ông nói chỉ chỗ đó, thì người ta mới nói là con mắt thứ ba rồi đó. Hôm trước mình học bản Kuma Lô Thập mình nói rồi. Thành ra kinh này đúng ra là Đức Phật phóng ra cái hào quang, chứ không phải là chỉ có cái miệng, hoặc là chỉ có ở trong cái tam tinh, hoặc là ở trong cái chỗ nào khác. Nhưng mà theo cái bản Trúc Pháp Hộ này thì nói rõ ràng, tức là diện khẩu, tức là từ trong cái miệng mà phóng ra. Hai lần đã nói như vậy rồi. Xin Ngài Văn Thù, cái bản dịch này lại sai nữa, bởi vì cái chữ Nho của nó là Duy Nguyệt Phổ Thủ, tức là Ngài Trúc Pháp Hộ không có gọi Ngài Văn Thù là Văn Thù. Cái danh từ Văn Thù là sau này người ta dùng. Còn nếu mà muốn mà nói thẳng tên nó thì Văn Thù Sư Lịch là đúng, thì nó là toàn bộ tên ra. Còn nếu mà không thì là Phổ Thủ hoặc Bạc Thủ. Cái danh từ thời đó, thời của Ngài Trúc Pháp Hộ người ta dịch như vậy. Trong bốn bộ chúng thâm tâm vui mừng, mong chờ nhân giả và nhìn vào tôi, tức là mong chờ Ngài Văn Thù này. Văn Thù này tức là ông Di Lặc này, ông Từ Thị này, ông Nho hỏi như vậy. Và nhìn vào tôi hôm nay nơi đây vì nguyên do gì Phật phóng ánh sáng từ đôi chân mày. Cái này quý vị bỏ đi. Ở trong cái phần chữ Nho của người ta đó, Phật phóng ánh sáng là phấn đại quang minh nhi tùng khẩu xuất giải tán hồ nghi. Khẩu xuất tức là từ cái miệng nó ra, chứ đâu phải là từ chân mày quý vị. Tại vì ở đây họ dịch ra như vậy. Cái người mà dịch tiếng chữ Việt này, tôi nói quý vị không trước rồi đó, tức là họ dịch nhiều cái tôi không có thích. Bởi vì họ cứ nghĩ như vậy thôi, dịch làm cho mấy người nó hiểu. Mà mình không cần hiểu cái chuyện đó, mình muốn biết là cái ông Phật ông nói cái gì. Chứ mình cũng không cần biết là người dịch người ta muốn nói cái gì. Bởi vì ông Phật ông mới nói, chứ còn người dịch ông nói, người nói thì có thể sai. Hoặc là ví dụ như bây giờ tôi đứng đây tôi nói với quý vị thì nhiều cái tôi nói sai dữ lắm. Không có đúng ở trong kinh cái gì. Bởi vì quý vị đọc quý vị hiểu khác cái gì. Hoặc ông thầy khác ông đọc ông lại hiểu khác nữa. Thì ra bây giờ mình cứ nghĩ cái nguyên văn của nó, tức là nó như thế nào, thì mình cứ để như vậy. Rồi mình sẽ phân tích cái đó ra mình coi. Thì ở trong cái bản chữ Nho của nó đó là nhi tùng khẩu xuất, tức là từ cái miệng mà ra, tức là Phật phóng ánh sáng rõ ràng là từ cái miệng ra chứ không phải từ cái chân mày. Giải tỏa nghi ngờ cho họ hoan hỉ, vì sao Phật hiện ánh quang vô lượng biến hóa như thế, hẳn có cảm ứng chúng hội nơi đây, mong vì giải nói chánh pháp vi diệu đại thánh chứng ngộ, nơi chốn đạo tràng diễn bày chánh pháp đạo sư tối thượng do bị duyên gì, nguyện vì phân biệt các Bồ Tát đây vô số trăm ngàn và các chúng khác muốn thấy cõi Phật phân biệt nó, tức là tùy theo cái ứng cơ của người ta. Thành ra quý vị thấy về sau người ta mới nói phân biệt trí với căn bản trí đó. Phân biệt trí tức là thích ứng với người ta. tức là cái do nguyện vì phân biệt, tức là nguyện vì thích ứng được với người này với người kia. Ví dụ như bây giờ 100 người thì người này thích cái này thì mình nói theo kiểu đó cho họ hiểu, người kia thích cái kia thì mình nói cái đó cho họ hiểu. Chứ còn nếu mà nói một thứ hết thì họ không hiểu được. Phân biệt là như vậy đó. Các Bồ Tát đây vô số trăm ngàn và các chúng khác muốn thấy cõi Phật châu báu tịnh nghiêm chư Phật tự hiện mắt sáng vô lượng. Các chúng mới học đều không do dự, con đứng tối thắng tức là con Phật, cùng nhau thưa hỏi, vui lòng mọi người thiên thần La Sát bốn bộ chúng đây tất cả ngưỡng trông Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù thì ở trong kia cũng kim giả khổ thù, chữ nho của nó. Thì giờ quý vị thấy chữ Văn Thù này là quý vị, cái ông Trúc Pháp Hộ ông không có nói là Văn Thù, ông nói rõ ràng là khổ thù hoặc là bạc thù, nhưng mà cái người dịch như thì người ta cứ nhất định là Văn Thù. Quý xin nói rõ từ đây là lúc ấy Bồ Tát Văn Thù thì cái bản chữ nho là ư thị phổ thủ cáo từ thị, tức là như vậy phổ thủ bảo với là từ thị, thì ở đây là nói Bồ Tát Văn Thù nói với ngài Di Lặc thì đúng ý nghĩa nó như vậy. Nhưng mà cái chữ của người dịch nhá, cái chữ của ngài Trúc Pháp Bộ đó, ngài không nói như vậy, ngài nói là ông phổ thủ ông mới nói với là ông từ thị và các vị đại sĩ tức là Bồ Tát trong hội chúng cùng các thiện nam thiện nữ. Ô bà Tát của bà Di đã sai, vì trong cái bản chữ nho của người ta là tộc tính từ nữ. Cái bản chữ nho rõ ràng tộc tính từ nữ, tộc tính từ hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ ha, tộc tính từ hoặc là thanh tiến sĩ, thanh tiến nữ, đó là cái danh từ của ngài Trúc Pháp Bộ, chứ không phải là giống như ngài Kumara Thập, là U Bà Tát của Bà Di. Bởi vì U Bà Tát của Bà Di là tại vì quý vị thấy rõ hôm trước mình nói, bây giờ mình nhắc lại thì quý vị, nếu quý vị kỳ trước chưa đi thì quý vị hiểu là ngài Trúc Pháp Hộ đó, ngài nói chủ yếu của ngài cho các nho sĩ, tức là những người có học, bây giờ mình nói tức là những người có văn hóa thế thôi, nhưng mà nghèo, nho sĩ mà đâu có tiền nhiều, nhưng mà họ có văn hóa, họ học, họ hiểu và cái tự ái họ cũng lớn. Còn trong khi ông Kumara Thập đó là ông một toán, ông dịch để mà dâng lên cho vua, cái bản của ông nó được vào Đại Phụng Kinh, vua ra lệnh cho ông dịch phục chiếu, mà nếu mà phục chiếu tức là nghe theo ông vua dịch, thì lúc mà làm dịch ra thứ nhất là văn chương của trẻ chuốt, thứ hai là mấy cái chữ mà kỵ úy gì đó phải bỏ, ví dụ như là lượng túc tôn thì nói hai cái cạnh, chứ không có được nói đường túc tông. Quý vị nhớ ông vua túc tông không, vua ở nhà Đường đó, ví dụ ông tên túc mà giờ mình để chữ túc vô nó chặt đầu á, cứ phải đua. Ngày xưa nó kỵ húy phải không, thành ra tại sao quý vị thấy vua tại sao ông dịch rõ ràng là hai cái cạnh, ông Phật là gì hai cái cạnh, lượng túc là hai chân. Nhưng người ngoại quốc nhất là người Mỹ hoặc người gì người ta không biết, thấy rõ ràng là chữ đó thì dân cứ dịch ra là tu phít, cứ tu lét, tu phít không, cái đó không phải như vậy. Tại vì ngày xưa cái thời đời vua Đường thì kỵ cái tên của ông túc tông, đường túc tông thì ta phải bỏ cái đổi cái chữ túc, âm nó là túc nhưng mà phải viết khác ra, chưa được viết, bởi vì nếu viết kia thì nó nói cũng như mày nó sách mé, ông vua không được, ngày xưa nó gọi kỵ quý, quý vị biết cái chuyện đó. Thành ra cái bản của ngày Kumara Thập khác với bản của ngày Trúc Pháp Hộ là như vậy. Ngày Trúc Pháp Hộ là ngày nói thầm, thời của ngày là thời Tam Quốc, ngày dịch ở Trường An mà không có ai mướn ngày dịch hết, tự ngày ông sư ngày ngồi ngày buồn buồn ngày dịch, hoặc ngày có nguyện thì nó không biết, nó xin lỗi buồn tội nghiệp ông. Nhưng mà ngày dịch có 3 tuần xong cái vương kỳ giỏi chữ. Thành ra cái ý của ngài á là nói rõ rệt như vậy. Thành ra nói với các nhà nho á, mà nói các ông U Bà Tát U Bà Di, tức là sao, tức là mấy cái ông mà cận sự nam cận sự nữ, tức là cái ông phải đi thọ ngũ giới rồi đi cúng dường cho mấy ông sư gì là mấy ông không chịu à. Mấy ông nhà nho khó lắm, quý vị nhớ chuyện của ngài ông gì đó, ông Tô Đông Pha mà ông đi ông gặp ông sư gì đó mà ông nói gì mà đừng cái văn qua sông gì cũng không, quý vị nhớ chuyện đó gì. Họ nói thêm chưa thiệt ta, họ nói cho các nho sĩ phải nói cách không có cho người ta hiểu một cách lầm được. Theo tôi suy xét thì nay Đức Như Lai, tức là bây giờ ngài Văn Thù mới nói như vậy, quý vị học kinh Kumara Thập rồi thì quý vị thấy nó dễ hiểu. Theo tôi suy xét thì nay Đức Như Lai sắp giảng nói chánh pháp vĩ đại, dưới cơn mưa pháp vĩ đại, đánh chống pháp chánh vĩ đại, thổi loa chánh pháp vĩ đại, giảng pháp vô lượng, đánh chống pháp thổi loa pháp. Cũng là hôm trước bản Kumara Thập mình học rồi ha, khỏi nói lại, khỏi giải thích thêm á. Trong vô lượng kiếp ở quá khứ, khi tôi theo hầu chư Phật cũng đã thấy điểm này. Các Đức Như Lai cũng phóng ra ánh sáng như thế để báo trước sẽ giảng nói chánh pháp vĩ đại. Do đó các vị nên biết, chư Như Lai trí chân đẳng chánh giác vì muốn cho chúng sinh được nghe chánh pháp vĩ đại. Quý vị thấy rõ ràng trong này, cái chữ chánh pháp vĩ đại của chúng ta là Như Lai trí chân đẳng chánh giác giảng đại pháp. Thành ra quý vị thấy, cái phần này là cái phần chứng tỏ là ngày Trúc Pháp Hộ đó, là ngày dịch cái bản theo cái ý của ngày xưa và cái danh từ xưa của nó, tức là Đức Phật rồi gọi là Avatara Samyak Sambodhi, mà hồi nói 10 cái danh hiệu Phật nó cũng khác. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn muốn làm cho khắp cả mọi loài tẩy sạch nhơ nhớp trần tục, tin hiểu Phật pháp nên mới hiện bày sự thần thông lớn, hiện tướng ánh sáng rộng lớn này. Tôi nhớ trong vô lượng kiếp lâu xa không thể nghĩ bàn, tức là đoạn này quý vị nhớ, tức là trong bản của Kumara Thập đó, Văn Thù Sư Lợi ông nói trước đó, tôi cũng thấy Đức Phật mấy Đức Phật kia ông cũng phóng ánh sáng vậy, mà khi phóng ánh sáng vậy tức là ông sẽ giảng cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tức là cái giảng kinh Pháp Hoa. Cái danh từ khác là quý vị thấy ở trong này khác, nó khác nha, thành ra quý vị thấy ở thời của ông Pháp Hộ đó mà ông nói Phương Đẳng Phương Quảng đó tức là kinh Đại Thừa. Vì sau này thì người ta nói Phương Đẳng khác mà của Đại Thừa khác, thì để nếu mình có thời giờ mình sẽ phân tích cái đó cho quý vị thấy. Tôi nhớ trong vô lượng kiếp lâu xa không thể nghĩ bàn, không thể tính đếm được, lúc đấy có Đức Như Lai hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh trí chân đẳng chính giác. Nhật Nguyệt Đăng Minh quý vị nhớ rồi, giống hệt như trong bản Kumā La Thập. Bây giờ 10 cái tên Phật này thì nó khác này, 10 cái danh hiệu Phật này. Trí chân đẳng chính giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cái phần này mà ngày dịch sang á thì trí chân đẳng chính giác đúng bản chữ Nho. Nhưng mà bản chữ Nho là minh hạnh thành chứ không phải minh hạnh túc. Minh hạnh túc tức là cái người mà dịch sang bản tiếng Việt này á, người ta muốn lấy cái chữ túc để cho quý vị hiểu. Vì minh hạnh túc tức là minh hạnh thành gì. Nhưng mà kinh bản của ngày Trúc Pháp Hộ đó thì để rõ ràng là minh hạnh thành chứ không có minh hạnh túc. Thì ý nghĩa của nó cũng tương đối giống nhau. Túc cũng là đầy đủ mà thành tức là xong rồi. Bây giờ tương đương với lại cái phần 10 cái chữ đó. Trí chân là thứ hai, tức là trí chân tức là hồng lợi ngày xưa cái danh từ bên kia gọi là Arahat, tức là ứng cúng. Ở trong cái phần 10 cái danh hiệu Phật, Như Lai ứng cúng chánh biết chi, minh hạnh túc, hiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều nguyện trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thì nó tương đương với cái ứng cúng. Thì hôm trước mình có nói rồi, cúng tức là không phải là mình chỉ là đáng cúng dường, mình chỉ đáng cúng dường cho thôi. Đáng cúng dường như thiếu gì, mấy ông thần cũng đáng cúng dường vậy, La Sát cũng đáng cúng dường, tức là mấy thần quỷ thần người ta cúng ly địa chứ, rồi mấy ông quan ăn hối lộ cũng cúng, cũng cúng chết. Thì ra cúng dường không phải là như vậy, ứng cúng phải là như vậy. Mà cái danh từ rõ đẹp như vậy là trí chân. Trí chân tức là sạch mọi phiền não. Cái danh từ chữ Phạn của nó là Arahat. Arahat tức là mình nói bây giờ A-la-hán rồi. A-la-hán tức là những người mà sạch lộng nghiệp, không còn lộng, vô lộng, tức là không còn kiểu rơi rớt trở lại, tức là sạch mọi phiền não. Đẳng chánh giác, đẳng chánh giác tức là chánh biến chi. Chánh biến chi tức là biết rõ tất cả các pháp. Danh từ của nó là Samyak Sambodhi, là chữ Phạn của nó. Chánh biến chi tức là biết rõ tất cả các pháp. Minh hạnh thành tức là đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, tức là tương đương với minh hạnh tốt bên kia. Rồi thiện thệ tức là Sugata, Sugata tức là luôn luôn làm các sự lành, luôn luôn làm các sự lành, lành thiện là lành mà, chứ không phải là thệ, thệ là nguyện, nguyện tất là làm tất cả sự lành ngoài. Thế gian giải tức là hiểu rõ lý và sự của thế hữu tình và vô tình của thế gian, tức là Lokavit, Lokavit hôm trước mình học bản Kumā La Thập mình nói rồi. Cái là thế gian giải. Rồi vô thượng sĩ, vô thượng sĩ tức là Anuttara, là không ai hơn được như vậy, tức là cao hơn hết, không ai hơn mình. Đạo pháp ngự, bây giờ tới đạo pháp ngự. Đạo pháp ngự tức là tương đương với điều ngự trưởng phu. Điều ngự trưởng phu tức là lúc thì dịu dàng, lúc thì cứng rắn. Thiên nhân sư tức là thầy của trời và người, thì cũng giống như bản Kumā La Thập mình biết rồi. Phật và Thế Tôn, Phật Thế Tôn, cái này nó có hai cái khác nhau. Quý vị thấy Phật tức là bậc giác ngộ rồi, tức là Buddha. Còn Thế Tôn đó, tức là Lokatha, tức là người được thế gian tôn trọng. À, khác nhau phải không? Ý nghĩa nó khác, Phật Thế Tôn khác nhau. Thường thường mình nói là đấng Thế Tôn. Ví dụ như là bây giờ một người Bà La Môn thì người ta cũng kêu Đức Phật là Thế Tôn, chứ người ta không kêu Đức Phật là Phật. Cũng giống như bây giờ mình kêu mình xưng Đức Giáo Hoàng thì mình gọi là His Excellency hoặc là gì đó, hoặc một ông đại sứ chẳng hạn. Bây giờ đại sứ nước nào mà mình không thích thì mình cũng phải gọi người ta bằng Excellency, chứ mình cũng gọi người ta thằng này nọ được. Thì ra cái chữ Phật và Thế Tôn là khác. Thì ra bây giờ quý vị thấy 10 cái danh hiệu Phật thời của ngày Trúc Pháp Hộ cũng có như vậy, nhưng mà nó hơi khác cái xíu là như vậy. Còn nếu quý vị so với bên Tiểu Thừa đó, tức là bên Nguyên Thủy đó, thì họ lại khác nữa. Đức Phật giảng thuyết kinh pháp ban đầu, giữa và sau đều thiện, đều phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu. Cái này giống như bản Kumā La Thập đó. Tu hành phạm hạnh tức là tu hành thanh tịnh, cứu cánh thanh tịnh. Đức Phật vì hàng thanh văn mà giảng rõ về bốn thánh đế, tức là Đức Phật dùng các phương tiện giải cho các ngày khác nhau. Ví dụ hàng thanh văn tức là những người sư mà xuất gia đó, thì phải giảng về tứ trụ đế, khổ tập diệt đạo, để họ vượt qua các loại sinh già bệnh chết, lo buồn. À, cái này quý vị thấy rõ, ngày xưa sinh già bệnh chết là sinh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Thường thường ngày xưa người ta thêm cái chữ đó, bây giờ mình chỉ nói là sinh lão bệnh tử thôi, hoặc là ví dụ thập nhị nhân duyên cũng vậy. Thì mình cũng không có cái đó. Nhưng mà ngày xưa cái thời Trúc Pháp Hộ á, thì luôn luôn có thêm cái chữ ưu bi khổ não. để sau khi họ bỏ, họ cái đó thêm vào thôi chứ nó không có cộng thành một thằng cái, giống như thằng bị nhân duyên. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử rồi ưu bi khổ não nữa. Nếu mà mình nói thêm ưu bi khổ não thì nó thành ra là 13 lần. Nhưng mà cái vô minh sanh tử ưu bi khổ não phải tính trùng nhau với nhau. Thì xưa thì có thêm cái chữ ưu bi khổ não này vậy. Thành ra đây quý vị thấy chữ lo buồn được vào vô vi niết bàn. Vô vi niết bàn tức là cái niết bàn mà không có do nhân duyên sinh nữa, tức là dứt luôn, tức là không còn tái sanh trở lại. Hôm trước mình học rồi ở bản Kumala Thập, quý vị thấy có hữu vi niết bàn và vô vi niết bàn. Hữu vi niết bàn tức là Đức Phật lúc mà thành đạo dưới gốc cây Bồ đề, nó là Đức Phật nhập hữu vi niết bàn. Bởi vì Đức Phật thành Phật lúc đó, đâu phải Đức Phật chết mới thành Phật đâu. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ đề thành Phật rồi, nhưng mà vẫn còn ở thế gian, thành ra lúc đó vẫn phải chịu những cái pháp nhân duyên. Thành ra lúc mới gọi là hữu vi niết bàn. Thành ra quý vị bây giờ nhớ cái chữ hữu vi không? Hữu vi là như vậy, là pháp mà do nhân duyên nó hợp lại thì gọi là hữu vi. Còn vô vi là không còn do nhân duyên hợp nữa, tức là đoạn đậu hết, tức là bây giờ mình hết nợ rồi, clear, cái gì cũng là free and clear hết, không còn cái gì hết, thì là vô vi. Đức Phật vì chúng đại sĩ Bồ Tát nêu rõ phân biệt 6 pháp ba la mật làm cho họ được tuệ giác vô thượng. Cái chữ tuệ giác vô thượng này thì quý vị thấy trong kia tức là được đạo chính đẳng chính giác này. Các tộc Việt Nam chữ này quý vị lại sửa nó đi dùm, vì trong cái bản chữ Nho nó là tộc tính tử. Tộc tính tử chứ ngài Chúc Pháp Hộ không có gọi u và tắc, không có gọi là cận sự nam, bởi vì nếu mà gọi như vậy thì nếu nhà Nho nhất định là ông không có theo đạo Phật, nói sách mẻ vậy cũng được. Cũng giống như ông thầy nhỏ xíu lên mà xưng thầy mà gọi quý vị còn con, quý vị không thích à? Nhưng mà không lẽ bây giờ quý vị ngồi đây bây giờ ông hội trưởng cũng mời về chứ cái bụng mình cũng không thích, không nói thật đi, đừng có giấu giếm làm gì, chuyện đó ai không biết. Thì cho quý vị thấy ông Chúc Pháp Hộ thì ông khôn, ông là bần tăng gì ông xưng thôi, ông khiêm cung thật chứ phải là kiểu khiêm cung đó. Giống như ở đây quý vị thấy cũng đâu phải ông thầy nào cũng xưng thầy gọi quý vị bằng con đâu, có ông thầy xưng con. Hầu hết quý vị ở khất sĩ mà tu đàng hoàng á, là vì tổ sư Minh Đăng Quang nó bắt các ngài phải xưng bằng con trò. Quý vị nhớ cái đó, tu mà phải gặp mấy ông thầy già kìa, cái mấy ông nhỏ nhỏ bây giờ mình ra thì cũng xưng thầy hết trơn, ông nhỏ xíu cũng xưng thầy quý vị, mà kêu quý vị bằng con nữa cho nó quay vậy thôi. Chứ còn mấy ông già già thì mấy ông khôn rồi, bị cái kiểu vậy mà khất sĩ mà đi ra ngoài đường mà xin đồ ăn ta không cho đâu, là ông bị bắt vì không á. Thật Việt Nam ngày xưa vậy chứ đâu phải đùa, người ta không có ngu dữ vậy đâu. Thì nhớ quý vị phải để ý điểm đó, tức là cái phần này á, tại sao ngài Chúc Pháp Hộ gọi các cư sĩ là tộc tính tử, tức là con nhà có chồng có giống. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh diệt độ, lại có Đức Phật cũng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này diệt độ, lại có Đức Phật cũng mang hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như vậy có 80 Đức Phật cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đều cùng một họ, ở trong này đủ cùng một tính, đồng tính. Ở trong bản Kumara Thập thì nói rõ ra là họ Phả La Đọa. Quý vị nhớ gì trước mình học mình nói vấn đề đó, tính ra như vậy có đến 2 vạn Đức Như Lai, cũng giống như trong bản Kumara Thập. Lời chư Phật dạy đều là tối thượng. 2 vạn Đức Như Lai ấy vì ra đời đầu tiên hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, Đức Phật cuối cùng cũng có hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như Lai trí chân đẳng chính giác, các ngài thuyết kinh phần đầu giữa và sau đều thiện, phân biệt rõ ràng nghĩa lý sâu xa vi diệu tu hành phẩm hạnh. Chư Phật vì hàng thanh văn giảng pháp tứ đế thập nhị nhân duyên và các tay họa của sinh già bệnh chết lo sầu, khiến cho họ được diệt độ cứu cánh niết bàn. Chư Phật vì các Bồ Tát giảng 6 pháp ba la mật, khiến cho họ được tuệ giác và đạt đạo vô thượng chính trần. Vậy thấy tức là tùy theo nhân duyên, tùy theo trình độ. Nếu mà do Bồ Tát đó, thì các ngài giảng về 6 pháp ba la mật, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, vì biết rồi. Còn hàng thanh văn đó, thì giảng tứ đế tức là tứ diệu đế thôi. Còn cái thập nhị nhân duyên đó là để cho các ngài duyên giác của Bích Chi Phật. Nhưng mà Bích Chi Phật thì không cần, Bích Chi Phật thì các ngài tự ngộ, không cần phải Phật phải dạy. Đức Phật nhìn Nguyệt Đăng Minh cuối cùng khi chưa xuất gia có 80 con, tức là giống như trong bản Kumara Thập đó, nhưng mà cái tên nó hơi khác một xíu. Người thứ nhất tên Hữu Trí, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Gia Quyến, thứ tư tên Bảo Trí, thứ năm tên Chỉ Ý, thứ sáu tên Trừ Mạng, thứ bảy tên Hưởng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. Thì mấy cái tên này á, Trí với Ý á, cái chữ nó bây giờ quý vị đổi chữ Trí thành chữ Ý á, thì nó cũng giống. Thành ra ít nhất là có 4 tên này nó giống ở trên Kumara Thập, có một vài tên nó hơi khác. Hữu Trí tức là cái ngày Hữu Ý, cái bản chữ Phạn á, thì là Mati. Thứ hai là Thiện Ý tức là Sumati, cũng giống như bản Kumara Thập. Thứ ba tên Gia Khuyến thì ở trong bản Kumara Thập mới gọi là Vô Lượng Ý. Gia là thêm, khuyến tức là đốc vào cho người ta làm thêm. Thì cái này ở trong bản Kumara Thập nó gọi là Vô Lượng Ý. Vô Lượng Ý tức là Anatta Mati. Thứ tư tên bảo trí, bảo trí tức là bảo ý. Thì Ratanamati cũng giống như bản của Ma La Thập, chỉ khác chữ ý với chữ trí thôi. Thứ năm tên trì ý, trì ý thì bản của Ma La Thập gọi là tăng ý, tăng là thêm, gọi là Visikamati. Thứ sáu tên là trừ mạng, trừ mạng thì ở trong bản của Ma La Thập gọi là trừ nghi ý, vì thấy cũng giống ha, trừ mạng, trừ nghi ý. Thứ bảy tên hưởng ý, thứ tám tên pháp ý, hai cái này giống bản của Ma La Thập. Tám vị thái tử ấy là con của Như Lai, có đầy đủ năng lực để hướng đạo chúng sinh. Lúc ấy mỗi người thống lãnh bốn cõi thiên hạ. Bốn cõi trong bản chữ Nho người ta là tứ vực thiên hạ. Bởi vì thường thường quý vị đọc ở trong kinh Phật thì nói ba cõi hay gì. Tại sao đây tự dưng lại có bốn cõi? Bộ tứ vực thiên hạ tức là bốn châu thiên hạ. Tức là bốn chỗ chứ không phải là bốn cõi. Thì ra quý vị đọc không á, quý vị thấy ủa tại sao thường thường mình nói ba cõi nhưng bây giờ lại thành ra bốn cõi. Đất đai trồng trọt vì nhiêu dùng chính pháp cai trị lên đất nước không có. Thì cái này bốn châu thiên hạ quý vị biết rồi, Đông Thắng Tần Châu, Tây Nguyên Hóa Châu, Nam Thiệp Bộ Châu, cái Bắc Cửu Long Châu. Cái phần sau này giống như trong bản Ma La Thập. Không có chiến tranh, khi thấy vua cha bỏ nước đi xuất gia tu tập và thành tựu quả vị Tố Chánh Giác, các người con cũng bỏ ngôi vua xuất gia theo. Họ đến chỗ Đức Thế Tôn và đều làm sa môn, quyết chí mong cầu đạo vô thượng chính chân, tất cả cùng làm pháp sư, thường tu phạm hạnh và đã từng gieo trồng các gốc phước đức nơi ngàn vạn ước đức Phật. Ajada, lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh vì khuyến pháp các Bồ Tát hộ trì giáo pháp của Phật nên giảng kinh Đại Thừa Phương Đẳng cho hội chúng nghe. Cái phần trên này cho tới chỗ mà giảng kinh đó, là phần này trong bản của Ma La Thập không có. Vì thấy rõ ràng ở đây cái bản Trúc Pháp Hộ thì nói rõ rệt, tức là vì khuyến pháp các Bồ Tát hộ trì giáo pháp của Phật, tức là khuyến pháp các Bồ Tát thôi. Quý vị thấy rõ ở trong người Đức Phật cũng nói kinh này chỉ nói cho Bồ Tát thôi. Những người mà không tu Bồ Tát hoặc là không có cái tinh thần Bồ Tát là không thể hiểu cái kinh này và họ sẽ bỏ đi. Giảng kinh Đại Thừa Phương Đẳng cho hội chúng nghe ở trong bản Kuma La Thập nó là vô lượng nghĩa xứ giáo Bồ Tát pháp thực sở niệm. Quý vị nhớ là giảng cái kinh đó, kinh Đại Thừa Phương Đẳng, thế giờ trong cái bản Trúc Pháp Hộ này quý vị nói Đại Thừa Phương Đẳng tức là cái kinh đó. Nói kinh xong Đức Phật ở giữa hội chúng lặng yên ngồi nhập định vô lượng chánh thọ, tức là vô lượng nghĩa xứ giống như chị Trân mình nói vừa, và thân tâm đều không lay động, tức là bây giờ Đức Phật trở lại giống như là mấy ông Phật mà ngài Văn Thù kể với ngài Từ Thịnh. Khi Thế Tôn nhập định, trời mưa xuống các loại hoa ý, hoa đại ý, hoa nhu nhuyễn và đại nhu nhuyễn, tức là Mandala, Mahamandala, Mahapusa và Mahapusa, giải trên Đức Phật và tất cả chúng hội khắp cõi đất đều chấn động đủ sáu cách, tức là chấn động dũng kích hống bộc. Hôm trước mình học rồi ha, tức là nó giống hệt như là mấy cái Phật khác của trước mà ngài Văn Thù kể đó. Đệ tử bốn chúng chư thiên và các chúng khác vô cùng kinh ngạc nghi ngờ việc chưa từng có. Đức Phật thiền định chưa bao lâu thì từ nơi khuôn mặt oai thần phước đức của ngài phóng ra một luồng ánh sáng. Cái chữ nho, bản chữ nho nó là diện xuất nhất quang, thì rõ ràng là từ mặt xuất ra. Mà ở đây bây giờ cái phần mà dịch ở đây họ mới chịu dịch là từ khuôn mặt oai thần phước đức của ngài phóng ra một luồng ánh sáng. Thì hôm trước ngài nhất định ở chỗ giữa Gia Mi kia không tôi, thì cái này dịch đúng trong cái bản chữ nho. Ánh sáng ấy chiếu soi 18.000 cõi Phật ở phương Đông, không cõi nào mà không được chiếu sáng. Cảnh giới trong cõi nước của chư Phật đều tự nhiên hiện ra những cõi của chư Phật hiện nay, tức là giống như ngài Văn Thù kể ở trên. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi ấy ở trong hội chúng giảng thuyết kinh pháp cho 20 ức Bồ Tát. Các vị đại sĩ Bồ Tát này đều thấy ánh sáng chiếu khắp thế gian, trong số đó có một vị Bồ Tát tên Siêu Quang có 18 người đệ tử. Thì cái bản Kuma La Thập gọi là Bồ Tát Diệu Quang, quý vị nhớ nhé. Hai danh từ nó khác chút xíu vậy thôi, chứ nó cũng là vậy. Trong số ấy có một vị Bồ Tát ưa thích giải đãi tên là Danh Văn. Danh Văn tức là ai quý vị biết rồi phải không? Tức là Bồ Tát cầu danh. Thì trong bản của Ma La Thập nó gọi là Bồ Tát cầu danh. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh chuyên tâm nhập định. Sau khi xuất định, ngài vì Bồ Tát Siêu Quang mà giảng kinh Đại Thừa Chánh Pháp Hoa. Siêu Quang tức là ngài Diệu Quang. Tất cả các Bồ Tát đều theo hộ trì Phật nói pháp, ngài an tọa một nơi thuyết kinh ấy trong 60 kiếp. Chúng hội thân không lay động, tâm cũng không vọng tưởng. Là cái này giống như trên ha. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho hội chúng suốt 60 kiếp, tất cả hội chúng nghe pháp thân không mệt mỏi, tâm không lo buồn. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trong 60 kiếp vì có Bồ Tát giảng giải kinh Phương Đẳng Pháp Hoa, rồi trong đại chúng giảng giải kinh Phương Đẳng Pháp Hoa, rõ ràng kinh Phương Đẳng, Phương Đẳng tức là Đại Thừa, tức là cái thời của ngài Trúc Pháp Hộ đó. Bây giờ quý vị phải nhớ rõ về thời của ngài Trúc Pháp Hộ đó, thì người ta không có nói, nhưng về sau này Phương Đẳng nó khác. Tức là trong cái loại 12 bộ kinh nhé, quý vị nhớ, thì nó có Phương Đẳng cái gì? Phương Đẳng tức là một trong bộ 12 bộ kinh. Thế thời của ngài Trúc Pháp Hộ đó thì Phương Đẳng tức là Đại Thừa. Lý do tại sao? Phương tức là vuông, Đẳng tức là bằng nhau. Mà về sau có chỗ người ta gọi là Phương Quảng, Phương tức là vuông ức, Phương Trượng, phường trượng tức là vuông bức mà mỗi bề một trượng, một trượng tức là 2.5 feet, tức là cái cốc nó nhỏ, một bề 2.5 feet như vậy, rồi ông Trung trong đó mà bị gọi là phương trượng. Thì bây giờ người ta đâu có chịu vào nhỏ vậy, người ta phải cất cái bự ra. Người ta quý vị thấy người ta phương trượng tức là cái ông xếp sòng trong chùa thì gọi là phương trượng phải không? Bây giờ quý vị nhớ đi, chứ đúng ra ngày xưa đó là mấy ông thần mà già rồi đó làm phương trượng, tức là chung trong cái cốc nhỏ xíu rồi đó thôi, nằm ngủ thôi, chứ có gì đâu. Thì cái chỗ này nằm ngủ mà đỡ lắm, là tại vì ngày xưa mấy ông thầy kia đó là phải che võng, che căng dù lên mà ở thôi, ở xong rồi dẹp đi. Còn ông này thì có được cái cốc đỡ lắm, tại vì ông già rồi, nhưng người ta làm cho cái cốc như vậy gọi là phương trượng. Giảng dạy kim phương đẳng pháp hoa, thành ra phương đẳng tức là đại thừa. Bây giờ quý vị hiểu tâm đắc chuyện nó liền đấy, thì ra mai mốt cái phần dưới này quý vị đọc quý vị dễ hiểu hơn. Rồi trong đại chúng các phạm vương, phạm vương tức là các vua trời, ma vương, sa môn. Ma vương á, tức là cũng phải là ông ma đây mà mình nhớ mình học ở trong cái bản của Ma La Thập. Ma vương tức là chủ cõi trời chứ không phải gì giờ. Rồi sa môn tức là những người tu theo Phật, bà la môn tức là mấy ông đạo, chư thiên, phạm trí tức là các ông bà la môn, phạm trí đó. Atula quỷ thần quý vị biết rồi, kỳ rồi mình mới học. Chư tỳ kheo bảo rằng giữa đêm hôm nay Đức Phật sẽ nhập vô dư niết bàn, Đức Phật hiện về tăng binh thọ ký cho Bồ Tát Thủ Tạng. Thủ Tạng thì bản Kuma La Thập gọi là Bồ Tát Đức Tạng, tức là nói cho ngài Diệu Quang, xong rồi lại thọ ký cho một ông khác Bồ Tát Đức Tạng, ở trong này gọi là Bồ Tát Thủ Tạng. Ngài bảo các tỳ kheo, sau khi ta diệt độ Bồ Tát Thủ Tạng sẽ đạt đạo vô thượng chánh chân, thành Phật hiệu là Vô Cấu Thể Như Lai, chí chân lành chính giác, tức là trong bản Kuma La Thập gọi là Tịnh Thân, Tịnh Thân Như Lai chí chân lành chính giác. Sau khi thọ ký xong, ngay giữa đêm hôm ấy Đức Phật nhập niết bàn, 80 con của Đức Thế Tôn nhập nguyệt đăng minh đều tôn Bồ Tát Siêu Quang, tức là ngài Diệu Quang làm thầy, tức là Văn Thù Sư Lợi này, vâng theo lời thầy chỉ dạy nên đều vững tin nơi đạo tuệ giác vô thượng, được gặp vô lượng vô số Đức Phật để tôn thờ hầu hạ cúng dường, nên đều được thành tựu chính giác, tức là thành Phật, vị Phật sau cùng hiệu là Pháp Sử. Pháp Sử thì bản Kuma La Thập gọi là Phật Nhiên Đăng. Tức là cái này quý vị thấy rõ ràng là kinh hành của ngài Bồ Tát, tức là cái ngài đã đi theo tôn ngài làm thầy, vâng theo chỉ dạy, rồi đều vững tin, rồi được gặp vô lượng vô số Đức Phật để tôn thờ, tức là mỗi kiếp trở đi trở lại cứ đi tôn thờ các Đức Phật, phải cứ thờ theo Phật này Phật kia hoài, thì cho quý vị phải là Bồ Tát. Chứ còn như mấy ông kia thì nói mấy kiếp ví dụ như Tu Đà Hoàn tức là 7 đời nữa trở lại, thì Tu Đà Hoàn một đời trở lại rồi A-la-hàm thì cũng đúng, quý vị nhớ gì. Thế là mấy ông kia là nói ở mấy thôi thì tôi sẽ lên, tôi lên mà tới A-la-hán là tôi vọt ra khỏi quả đất luôn, tôi vọt ra khỏi ba cõi luôn. Thế còn Bồ Tát đó là không có kể, tới lùi hoài cũng không kể gì. Trong số 18 đệ tử của Bồ Tát Siêu Quang thì cái này ở trong bản Kuma La Thập gọi là 800 đệ tử. Có một vị Bồ Tát đam mê danh lợi, mong cầu sự cúng dường không biết chán, tham đắm nhiều nơi ba bệnh đối với kinh pháp không thông suốt mà hay quên mất, lại thích nơi nhàn hạ không lo tu tập, về thấy người đệ tử này có tên là Danh Văn, tức là cầu danh. Quý vị thấy cái bản này nó hơi kỳ, là bởi vì nếu bây giờ nói như vậy thì tại sao phần trên này đã nói rồi phải không? Ở phần trên đã nói là có Bồ Tát Danh Văn, thì cho quý vị thấy so với bản Kuma La Thập nó thì cái phần trên đó là chưa có nhắc đến ngày cầu danh, tới phần này mới là nói tới ngày cầu danh. Thì cho quý vị thấy cái bản Kuma La Thập rất là hay, trải chuốt văn chương, mình đọc mình nghe mình khoái lắm, nhưng mà sự thật của nó là không có bằng cái bản của ngày. Sở dĩ hôm trước tôi nói quý vị là bản Trúc Pháp Hộ thấy tuyệt vời rồi, nó vì cái này rõ rệt, tức là ngày xưa lúc mà truyền khẩu xuống á, như Thị Ngã Văn của ông sư này nói với ông sư kia, thì cái bản này chắc là cũng là mấy ông sư ở trong chùa thôi rồi giảng nhau rồi chép lại thôi. Thì vì sau cái bản mà ngày Kuma La Thập mà giảng ra thì là nó có phần trải chuốt, có thể là Kanishka hoặc là những cái vị vua khác đó bắt kết tập lại, thì mấy ông làm cho nó đàng hoàng hơn. Cái phần nào mấy là mấy ông kiểm duyệt hoặc tự ý được bỏ hết nè, thì ra cái đó thôi cũng dám nói nhá, quý vị nghĩ, nhưng cái đó ý của riêng tôi thôi. Nhưng vị Bồ Tát này vốn nhờ công đức gieo trồng nơi vô lượng trăm ngàn vạn ức Đức Phật, do cầu nguyện nên được gặp chư Phật để cúng dường. Đại sĩ Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc, Pháp Sư Tỳ Kheo Siêu Quang, tức là ngài Diệu Quang lúc ấy nay chính là tôi, còn Bồ Tát Danh Văn có tánh biến lười nay chính là đại sĩ. Do vậy các vị nên biết, thấy Thế Tôn hiện điểm lành phóng ánh sáng này, tôi nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn sẽ tuyên thuyết kinh Phương Đẳng Chánh Pháp Hoa cho chúng ta. Phương Đẳng tức là kinh đại thừa, Chánh Pháp Hoa, Chánh Pháp tức là diệu pháp. Sát Đạt Ma, Sát Đạt Ma thì có thể là cái danh từ, tại hôm trước mình nói rồi, cái chữ phạm của nó Sát Đạt Ma hoặc Sam Đạt Ma nó viết giống giống nhau. Sam Đạt Ma tức là chánh pháp, Sát Đạt Ma tức là diệu pháp. Quý vị biết chữ phạm thì quý vị thấy rồi, nhưng Sát Đạt Ma tức là diệu pháp, Sam Đạt Ma tức là chánh pháp, giống như Sam Mép, Sam Bodhi. tức là trí chân làm chánh giác. Cái samyak đó tức là chánh. Hoa đó tức là hoa sen. Tại vì trong đạo Phật hoa tức là nói là liên hoa, tức là hoa sen thôi, chứ không có hoa gì khác ấy. Quý vị hiểu như vậy, trong đạo Phật đó, thế mình nói hoa cũng giống như tú vương hoa hay gì đó, hôm trước mình học ở trong cái bản Kumala Thập rồi, thì hoa tức là hoa sen. Thành ra kinh chánh pháp hoa tức là kinh diệu pháp liên hoa, tức là cái bảng chữ phạm của nó vẫn là Sadama Pundarika. Nhưng mà khi mà họ dịch sang á, thì tiếng Tàu thì tùy ý mỗi người dịch một khác nhau rồi. Thành ra họ dịch sang khác nhau phải không? Giống như hôm trước mà tôi đọc cái cuốn gì đó, Bonjour Tristesse mà François Sagan, mấy ông mà ông dịch sang tiếng Việt á, thì có người dịch chào bạn âu sầu, buồn ơi chào mi, buồn ơi chào nhé. Mỗi người dịch một ý một khác phải không? Mà trong khi đúng ra chữ Việt mình á, nếu quý vị mà đọc cái chuyện đó rồi mà quý vị muốn dịch cái đó sang chữ Việt á, thì quý vị phải dịch sao? Buồn ơi là buồn. Đúng, nhưng mà người ta không chịu như vậy. Bonjour tristesse tức là như vậy. Chứ bây giờ mình đâu có nói trời đi chào buồn. Buồn nó là cái gì mà trừu tượng. Nhưng mà cái đó ở trong cái chuyện của nó là cái con nhỏ nó mới lớn. Từ chuyện đó thì quý vị đọc đỏ cái nó không phải trong đạo Phật Kinh Phật Phổ Thông nói nữa. Nhưng mà ví dụ tiếng Việt mà quý vị nói á, thì ví dụ như quý vị nói mình đối với người tầm thường ấy, thì quý vị nói buồn cái trống cắn. Còn nếu mà quý vị muốn viết hơn thì nó buồn ơi là buồn. Là cái đó là đúng cái nghĩa chữ dịch của ta là bonjour tristesse. Chứ không phải là buồn ơi chào mi, buồn ơi chào nhé, chào bạn âu sầu. Quý vị thấy không? Thành ra ai muốn dịch sao thì họ dịch. Không, mình không nói họ dịch sai được. Họ dịch đúng cái đó, lấy từ điển để dịch cho đúng. Ở đây quý vị thân hiểu tại sao ông này ông dịch là chánh pháp hoa phải không? Thay vì là diệu pháp liên hoa. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù ở trong cái bản chữ Nho của nó là Phổ Thủ. Muốn lập lại nghĩa trên mà nói kệ. Thôi bây giờ mình hết giờ, mình ngưng ở đây đi. Bây giờ mình chắc tới lại luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn.